là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2015. Tổng thống Obama gợi ý Trung Quốc có thể gia nhập Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tổng thống Mỹ nói Trung Quốc không muốn nằm ngoài TPP, nhưng cũng phải xem xét các chuẩn mực quốc tế để gia nhập Hiệp định Thương mại này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Hàng nghìn người Hồng Kông kỷ niệm vụ thảm sát Tiananmen. Campuchia tiếp nhận người tị nạn đầu tiên từ Australia. Và FBI nói nghi can khủng bố ở Boston định chặt đầu cảnh sát.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có thông tin về khuyến cáo của giới chuyên môn về thảm họa đáng lo ngại về môi trường ở Việt Nam. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bản tin khoa học hàng tuần. Mời quý vị chờ nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ cập nhật các thông tin mới nhất về lễ tưởng niệm vụ thảm sát Tiananmen ở Hồng Kông.
Thưa quý vị, người dân Hồng Kông hôm nay thắp nến để kỷ niệm cuộc đàn áp của Trung Quốc nhắm vào những người biểu tình vì dân chủ ở quảng trường Tiananmen năm 1989. Hàng nghìn người đã đổ về công viên Victoria ở Hồng Kông để tham gia cuộc tưởng niệm mà năm nay diễn ra chỉ vài ngày trước một cuộc bỏ phiếu quan trọng sẽ xác định tương lai của vùng lãnh thổ từng thuộc Anh này. Cuộc thắp nến tưởng niệm hàng năm là sự kiện công khai duy nhất trên lãnh thổ của Trung Quốc. Trong khi đó, tại Đại Lục, chính quyền không cho phép tổ chức các lễ tưởng niệm. Hàng năm, trước dịp này, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ các nhân vật kêu gọi dân chủ, trong khi những người kiểm duyệt Internet cũng đã phải làm việc cật lực trên mạng xã hội để gỡ bỏ bất kỳ sự đề cập nào đến cuộc đàn áp đẫm máu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby hôm nay kêu gọi Trung Quốc phóng thích các nhà hoạt động bị bắt giam vì các tội danh liên quan tới Tiananmen và chấm dứt sách nhiễu những ai muốn kỷ niệm sự kiện này. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã điều động xe tăng và binh sĩ để giải tán cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần lễ ở quảng trường Tiananmen. Con số người chết trong cuộc đàn áp này ước tính lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người. Những người tổ chức cuộc thắp nến tưởng niệm ở Hồng Kông hy vọng rằng số người tham gia sẽ đông bằng con số 180.000 người của năm ngoái. Lực lượng thân dân chủ của lãnh thổ này đã chống đối một kế hoạch cải cách bầu cử đã được chính phủ Trung Quốc thông qua. Họ gọi kế hoạch sẽ được cơ quan lập pháp Hồng Kông tiến hành bỏ phiếu vào ngày 17 tháng 6 là một trò hề. Kế hoạch này sẽ lần đầu tiên cho phép các cử tri bỏ phiếu bầu chọn trường đặc khu của Hồng Kông, nhưng chỉ có các ứng cử viên được một ủy ban thân Bắc Kinh thông qua mới được ra tranh cử. Các nhà hoạt động vì dân chủ năm ngoái đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình lớn kéo dài 7 tuần để yêu cầu Bắc Kinh và Hồng Kông hủy bỏ kế hoạch và thực hiện lời hứa về phổ thông đầu phiếu. Các cuộc biểu tình sau đó đã bị giải tán khi chưa có bất kỳ một sự nhượng bộ lớn nào từ chính quyền. Sang một tin khác, cũng từ đất nước đông dân nhất thế giới, các nhân viên cứu hộ ở miền Trung Trung Quốc đã tìm được và đưa lên bờ thêm hàng chục thi thể từ chiếc tàu chở khách bị lật và chìm trên sông Dương Tử, trong khi hy vọng tìm thấy những người sống sót đang phai dần. Tân Hoa Xã ngày hôm nay đưa tin rằng thêm 39 thi thể đã được tìm thấy sau khi lực lượng cứu hộ cắt thân tàu du lịch bị lật, nâng con số người chết lên 65 người. Chỉ có 14 người đã được cứu sống kể từ khi tàu bị chìm trong thời tiết xấu chiều tối thứ hai. Gần 400 hành khách mà nhiều người trong số đó là người cao tuổi vẫn còn mất tích. Con số người chết dự kiến sẽ tăng nhanh khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trên tàu và điều đó đồng nghĩa với việc tai nạn này là một tai họa đường thủy chết chóc nhất ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Bắc Kinh đã cam kết sẽ dốc toàn lực để tìm người sống sót, nhưng nhiều người thân của các hành khách mất tích vẫn tức giận vì họ cho rằng chính quyền không cung cấp đủ thông tin cho họ. Nhiều người thân của các nạn nhân đã vượt qua hàng rào an ninh của cảnh sát cuối ngày hôm qua khi họ tiến tới địa điểm xảy ra vụ tai nạn và yêu cầu cung cấp thông tin về người thân còn mất tích. Chính quyền Trung Quốc hiện kiểm soát chặt chẽ thông tin về nỗ lực cứu hộ, cam kết sẽ cho phép các thân nhân tới thăm nơi xảy ra tai nạn vào cuối ngày hôm nay. Sang tin Đông Nam Á, Campuchia đã tiếp nhận nhóm người xin tị nạn đầu tiên từ Australia. Đây là một phần của thỏa thuận tái định cư cho người tị nạn đã bị nhiều tổ chức nhân quyền chỉ trích. Các quan chức tại sân bay quốc tế ở Phnom Penh xác nhận rằng những người xin tị nạn đã tới được Campuchia ngày hôm nay và đã được bàn giao cho tổ chức di dân quốc tế, tức IOM, cơ quan giúp họ tái định cư. Trong một tuyên bố, IOM cho biết tổ chức này sẽ cung cấp những sự hỗ trợ cần thiết cho người xin tị nạn như giáo dục về ngôn ngữ, văn hóa, chăm sóc y tế và tìm việc làm. Thông cáo viết tiếp xin trích, họ sẽ được khuyến khích và hỗ trợ để hòa nhập vào cộng đồng Campuchia và trở nên tự lực cánh sinh một cách nhanh nhất có thể. Năm ngoái, Campuchia đã đạt một thỏa thuận trị giá 32 triệu đô la để giúp tái định cư những người tị nạn đã bị Australia từ chối và hiện bị giam trên các đảo Nauru trên Thái Bình Dương. Những người chỉ trích cho rằng thỏa thuận này cho thấy Australia, một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã phớt lờ trách nhiệm quốc tế và bỏ mặc người tị nạn tại Campuchia, một trong các nước nghèo nhất trên thế giới.
Ấn Độ và Hoa Kỳ ký kết lại Hiệp định Hợp tác Quốc phòng để tăng cường quan hệ quân sự trong chuyến viếng thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Theo tường trình của thông tín viên Anjana Patricia từ Mumbai, sự hợp tác trong lĩnh vực hải dương sẽ được chú trọng đặc biệt do những quan ngại chung về mưu toan bành trướng của Trung Quốc trong vùng. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Hiệp định mới có thời hạn áp dụng 10 năm, có tên là Hiệp định Khung Quốc phòng Mỹ-Ấn. Khía cạnh quan trọng nhất của thỏa thuận này là những biện pháp nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của Ấn Độ, gồm có việc sản xuất chung và phát triển chung các loại công nghệ quân sự. Hiệp định được ký cuối ngày hôm qua giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar. Những dự án được nhiều người chú ý là hai dự án để Mỹ giúp cho Ấn Độ chế tạo và thiết kế tàu sân bay và động cơ phản lực. Vào lúc ông Carter kết thúc chuyến viếng thăm ngày hôm nay, hai nước cho biết họ sẽ xúc tiến nhanh chóng những cuộc thảo luận về những dự án này. Ông Jayadeva Ranade, một chuyên gia về chính sách đối ngoại tại New Delhi, nhận định như sau.
Đặc biệt, tôi cảm thấy việc sản xuất chung và phát triển chung công nghệ tàu sân bay và công nghệ động cơ phản lực là những động thái chiến lược có những ảnh hưởng rất sâu rộng, và đây là những dự án nếu được thực hiện, tôi nghĩ sẽ thực sự là một dấu mốc trong mối quan hệ giữa hai nước.
Chuyến viếng thăm Ấn Độ của ông Carter bao gồm một chặng dừng chân tại Bộ Chỉ huy Hải quân miền Đông ở Visakhapatnam, chuyến thăm một căn cứ hải quân Ấn Độ đầu tiên của một vị Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Các giới chức Mỹ nói chuyến viếng thăm của ông Carter đến cảng này chứng tỏ cam kết của ông đối với an ninh biển mà hai nước muốn tăng cường. Ông Rahul Bedi thuộc tuần báo quốc phòng Jane ở New Delhi nói rằng hiệp định mới sẽ mang lại thêm đà tiến cho sự gia tăng mà ông gọi là gia tăng với cấp số nhân của sự hợp tác trên biển giữa hai nước trong vài năm qua. Ông nói việc này là do sự lo ngại ngày càng nhiều về những mưu toan của Trung Quốc để xâm nhập Ấn Độ Dương, là nơi mà các tàu chở dầu tới Trung Quốc phải đi ngang.
Nếu bạn nhìn quanh vùng này, bạn sẽ thấy hải quân Ấn Độ đang phát triển rất mạnh để trở thành một lực lượng đáng nể. Và vấn đề đối với cả hai nước Ấn Độ và Mỹ là sự bành trướng của hải quân Trung Quốc vào vùng Ấn Độ Dương. Và đó là điều các nước trong vùng như Nhật Bản, Australia, các nước ASEAN, Ấn Độ và Hoa Kỳ đang tìm cách ngăn chặn. Trên thực tế, Hoa Kỳ đang có kế hoạch chuyển một lượng lớn các tàu sân bay đến châu Á trong vòng 4-5 năm. Và Hoa Kỳ rất muốn Ấn Độ tham gia vào việc tái cân bằng tại vùng này.
Khi đề cập đến dự án tàu sân bay, ông Bedi nói sự hợp tác hải quân giữa New Delhi và Washington sẽ gia tăng về mọi phương diện, không chỉ về mặt tập trận, nhưng cũng về mặt trang bị, về mặt tàu chiến cũng như về những cuộc hành quân hỗn hợp. Truyền thông Ấn Độ loan tin là các giới chức Hoa Kỳ cũng nhắc lại đề nghị là Ấn Độ nên mời Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập hải quân thường niên Mỹ-Ấn. Tuy nhiên, New Delhi cho đến nay vẫn còn ngần ngại bởi vì họ không muốn bị xem là một phần của một liên minh quân sự. Theo Hiệp ước Quốc phòng mới thì hai dự án nhỏ đã được đồng ý là phát triển một loại máy phát điện mặt trời và những trang bị bảo hộ cho các binh sĩ chống lại chiến tranh sinh học và hóa học. Trong lúc Hoa Kỳ trở thành nước cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ, New Delhi đã nhấn mạnh đến việc cùng nhau sản xuất vũ khí thay vì mua bán vũ khí. Kể từ khi Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền hồi năm ngoái, mối quan hệ nhiều sóng gió giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ đã được thay thế bằng một mối quan hệ năng động, với việc cả hai bên xem nhau như một đối tác chiến lược quan trọng. Chuyến thăm Ấn Độ của ông Carter diễn ra sau khi ông đi thăm Singapore và Việt Nam, là nơi mà ông nói là quân đội Mỹ sẽ hợp tác với các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương và sẽ duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực này.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết Trung Quốc đã bắt đầu thực hiện những hoạt động thăm dò phản ứng với chính phủ của ông về việc một lúc nào đó trong tương lai họ sẽ gia nhập Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP gồm 12 nước hội viên. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA, Tổng thống Obama cho biết như thế hôm thứ Tư trong lúc chuẩn bị cho một cuộc đối đầu tại Quốc hội với các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ không chịu dành cho ông quyền thương thuyết nhanh các hiệp định thương mại. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Ông Obama cho biết Trung Quốc đã tiếp xúc với Tòa Bạch Ốc và Bộ trưởng Tài chánh Jack Lew và gợi ý Bắc Kinh không muốn bị nằm ngoài TPP.
The fact is that if we have 11 of the leading economies in the Asia.
Thực tế là nếu chúng ta có 11 nền kinh tế hàng đầu ở Á Châu Thái Bình Dương tán đồng những tiêu chuẩn lao động có thể chấp hành, những tiêu chuẩn môi trường có thể chấp hành, những biện pháp mạnh để bảo vệ quyền tài sản trí thức, không phân biệt đối xử với các công ty nước ngoài, dành quyền tiếp cận thị trường cho các công ty đó, hạ thấp thuế quan, thì Trung Quốc ít nhất cũng phải xem xét tới những chuẩn mực quốc tế đó.
Ông Obama nói rằng Hoa Kỳ vẫn chủ động giao tiếp với Trung Quốc về những vấn đề kinh tế song phương xoay quanh trị tệ của Trung Quốc, nạn đánh cắp tài sản trí thức và những biện pháp trợ giá. Nhưng ông nói thêm rằng sẽ là một việc có ích nếu nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới này được vây quanh bởi các nước hoạt động dưới những tiêu chuẩn cao. Ông nói rằng điều đó sẽ tạo ra một sân chơi công bằng, có ích cho nước Mỹ và định hình hoạt động thương mại quốc tế trong một thời gian rất lâu. Cuộc đàm phán TPP, một khi kết thúc, sẽ chi phối 40% hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Mỹ. Các nước tham gia hiệp định có khoảng 1.500 tỷ đô la thương mại hàng hóa trong năm 2012 và 242 tỷ đô la thương mại dịch vụ trong năm 2011. 12 nước này chiếm 40% GDP của thế giới và 26% kim ngạch thương mại toàn cầu. Ông Charles Morrison, người đứng đầu Trung tâm Đông Tây ở Hawaii, nói rằng Trung Quốc đã bày tỏ ý muốn gia nhập TPP trong 2 năm qua.
Họ rất quan tâm tới tiến trình TPP và tôi nghĩ rằng họ tin là vào một thời điểm nào đó, tiến trình này sẽ lập ra những tiêu chuẩn mà chính họ sẽ phải tuân thủ. Có rất nhiều tiêu chuẩn cho bất kỳ một công nghiệp nào và cho sự tạo dựng điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại nói chung. Đó là những việc rất quan trọng để có được một hệ thống mậu dịch hoạt động suôn sẻ và hòa hợp. Và điều mà TPP đang cố gắng thực hiện là giải quyết những vấn đề gai góc của thế kỷ này và lập ra một khung sườn trong đó các hoạt động thương mại và kinh tế được phát triển tốt đẹp.
Ông Morrison cho biết ông không dự kiến là Trung Quốc sẽ gia nhập TPP trong tương lai gần. Nhưng khi họ gia nhập, ông tin rằng Trung Quốc sẽ cởi mở hơn và có sức cạnh tranh nhiều hơn. Sau nhiều năm thương thuyết trong vòng bí mật, TPP dự kiến sẽ loại bỏ thuế quan đánh vào các hàng hóa và dịch vụ, tháo dỡ những rào cản phi thuế quan và làm cho các quy định quản lý của các nước hội viên trở nên hài hòa. Hiệp định này bao trùm nhiều công nghiệp khác nhau, kể cả dịch vụ tài chính, viễn thông và vệ sinh thực phẩm. Tổng thống Obama đang ra sức tranh thủ sự ủng hộ tại Quốc hội trước cuộc biểu quyết ở Hạ viện, có thể vào tuần sau, về vấn đề có nên dành cho Tổng thống quyền xúc tiến thương mại, tức là TPA hay không. Nếu có được quyền gọi là thương thuyết nhanh này, Tổng thống sẽ trình các hiệp định thương mại cho Quốc hội để phê chuẩn hoặc bác bỏ, chứ không sửa đổi. Thượng viện đã thông qua dự luật TPA hồi tháng trước, nhưng ông Morrison cho biết kết quả của cuộc biểu quyết tại Hạ viện vẫn chưa chắc chắn.
Lúc nào cũng có sự chống đối với các hiệp định thương mại tự do. Những hiệp định này luôn luôn có tranh cãi, lúc nào cũng có kẻ thắng người thua và tất cả các tiếng nói cần phải được lắng nghe. Và đó là một phần của tiến trình dân chủ ở nước Mỹ.
Để dự luật TPA, một dự luật cần thiết cho tương lai của TPP, được thông qua, ông Obama cần có sự ủng hộ của hơn 20 người trong số 188 dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ, là những người lo ngại về việc nước Mỹ có thể bị mất công ăn việc làm và lương bổng của công nhân bị sút giảm. Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư, ông Obama thừa nhận là toàn cầu hóa và những sự tiến bộ kỹ thuật đã có một vai trò trong việc làm giảm đi sức mạnh của giới lao động và các công đoàn dẫn tới chỗ nhiều công ăn việc làm bị chuyển ra nước ngoài. Tổng thống Obama cho biết, không giống như Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ, gọi tắt là NAFTA, Hiệp định TPP có những quy định nghiêm khắc hơn và những tiêu chuẩn cao hơn. Ông nói rằng tuy không có điều gì có thể ngăn chặn những công việc lương thấp chuyển sang các nước nghèo hơn, nhưng có thể sẽ có hàng trăm triệu người lao động làm việc dưới những tiêu chuẩn lao động quốc tế mới. Và cho dù những tiêu chuẩn đó không được chấp hành 100%, thì nước Mỹ vẫn có thể vận dụng ảnh hưởng để nâng cao tiêu chuẩn, và đó là một việc tốt cho giới lao động ở Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tin cho hay Việt Nam mời gọi du khách ra thăm khu vực có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, mở các tour du lịch ra quần đảo Trường Sa trong tháng này. Bloomberg ngày 4 tháng 6 đưa tin các tour du lịch 6 ngày bao gồm những chuyến tham quan hai đảo chìm, hai đảo nổi và tham gia một buổi lễ thượng kỳ. Trong khi đó, tin DPA cho biết tour du lịch 2 ngày khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa khách ra các vùng biển mà tàu hải quân Trung Quốc gần đây bị tố cáo sách nhiễu tàu Việt Nam, nơi mà các vụ va chạm giữa đôi bên thường diễn ra. Nguồn tin này cho biết thêm, ngoài lễ chào cờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ biển đảo, du khách còn được đưa đi viếng chùa và leo lên ngọn hải đăng ngắm quang cảnh hữu tình trên đảo, khám phá cuộc sống hàng ngày của cư dân và binh sĩ đồn trú tại đây. Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, thì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho các công ty du lịch đưa ra những gói du lịch giá cả phải chăng để thu hút du khách ra thăm đảo, dự kiến sớm nhất là vào ngày 22 tháng này. Bloomberg dẫn thông tin trên cổng thông tin điện tử của thành phố, nói công ty du lịch quốc doanh Sài Gòn Tourist hứa hẹn cuộc hành trình 757 hải lý ra Trường Sa sẽ giúp nâng cao lòng tự hào dân tộc và ý thức công dân về chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng. Tờ Thanh Niên cho hay là Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu các hãng lữ hành nhanh chóng thực hiện những cuộc khảo sát để các tour du lịch thử nghiệm ra Trường Sa có thể được bắt đầu đúng thời hạn dự kiến, mở đường cho việc chính thức vận hành Trường Sa như một điểm du lịch. Tin này cũng nói rằng Ủy ban giao trách nhiệm cho Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn xin Bộ Quốc phòng cho phép dùng tàu phục vụ các tuyến du lịch này. Trả lời VOA Việt ngữ tối 4 tháng 6, trưởng tuyến khảo sát của công ty Sài Gòn Tourist từ chối xác nhận thông tin này và cho biết là chưa được thông báo chính thức từ ban lãnh đạo. Anh Giang Nam nói mọi việc còn trong vòng trao đổi ý tưởng.
Thực ra cái việc này thì ở Ủy ban Nhân dân và Thành ủy thì cũng đang ở trong cái quá trình mà trao đổi đó chị. Cũng chưa có chính thức thông tin, cũng chưa có chính thức thông báo. Đối với Sài Gòn Tourist thì cũng vậy thôi, cũng đang chờ cái ý kiến của Ủy ban, cũng chờ ý kiến của Thành ủy. Nên là hiện nay thực ra là báo trong nước rồi là các thông tin, nói chung là khách hàng mới bữa nay gọi cũng nhiều. Tuy nhiên là cái tour này chưa chính thức là các anh chỉ mới đang dự kiến thôi chị. Chứ còn chưa chính thức có thông tin. Vậy là hiện nay là các anh đang ở trong quá trình là đang chờ và đang xin phép thôi. Cũng đây chỉ là ý tưởng thôi. Thì thực ra ở báo chí trong nước, chị cũng làm phóng viên, chị biết thì đa số anh em phóng viên họ cũng cần cái thông tin để họ tiếp nhận càng nhanh càng tốt. Vì vậy nó có thể họ đoán như vậy. Chứ còn thực ra thì như chị biết là cái ngày thì nó đang ở trong quá trình trao đổi mà. Và cái chuyến này là cái chuyến đi dự kiến là các anh trao đổi với nhau là nó cũng gần như là một cái chuyến của các cái tổ chức những lần trước ấy, tức là đưa mọi người ra thăm với tư cách là cán bộ chiến sĩ. Vì vậy nên là mình thực ra cái ngày 22 tháng 6 mình cũng nghe báo chí nói nhiều và thậm chí là ở phóng viên trong nước cũng hỏi nhiều, nhưng mà thực ra cái chuyện này tôi cũng chưa bao giờ tôi nghe đến thành phố nói là đi ngày 22 tháng 6. Theo cái góc độ của Nam, công việc của Nam thì Nam chưa nhận được các thông tin chỉ đạo hay là cái sự chấp thuận của ủy ban.
Điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ giữa tháng rồi, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách an ninh châu Á-Thái Bình Dương David Shear, nguyên đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cho biết là Việt Nam hiện có 48 tiền đồn ở quần đảo Trường Sa, trong khi Philippines và Trung Quốc mỗi nước có 8, Malaysia có 5 và Đài Loan có 1. Kể từ cuối năm 2012, các công ty du lịch Trung Quốc đã cho chạy các tour du lịch bằng tàu ra đảo Phú Lâm khi Bắc Kinh lập thành phố Tam Sa quản lý hành chính các đảo có tranh chấp trong chuỗi quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Giới phân tích cho rằng, dù tour du lịch ra Trường Sa của Việt Nam mang tính khiêu khích chủ quyền lãnh thổ ở mức thấp, nhưng cũng là một động thái mà họ gọi là đưa thường dân ra trước lằn đạn bằng cách làm gia tăng khả năng có thể xảy ra các cuộc va chạm trên biển giữa Việt Nam với Trung Quốc vốn đã từng diễn ra trong quá khứ. Ô nhiễm môi trường tại Việt Nam là nguy cơ đe dọa trực tiếp sức khỏe và đời sống của dân chúng, theo khuyến cáo của giới chuyên môn. Trao đổi với VOA Việt ngữ nhân ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm nay, một chuyên gia về môi trường, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tại hải ngoại và cũng là tác giả nhiều ấn phẩm nghiên cứu về môi trường và chính sách phát triển của Việt Nam, hiện đang định cư tại bang Texas, Hoa Kỳ, nhấn mạnh là các tác hại môi trường ngắn và dài hạn đối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đang leo thang tới mức báo động và rằng nếu không có biện pháp cấp bách cải thiện chính sách quản lý môi trường thì cái giá phải trả trong tương lai gần là không thể đo lường. Tiến sĩ Mai Thanh Triết.
Về tình trạng môi trường Việt Nam thì trong suốt hơn 20 năm qua, chúng tôi đặt vấn đề về vấn đề nước, đất và không khí, đặc biệt là vấn đề các sinh vật phế thải. Trong tất cả các yếu tố mà chúng tôi vừa đưa lên thì tất cả về tập trung hiểm họa của môi trường lớn nhất là đó là hiểm họa nước. Nhưng mà tình trạng nước từ khi Việt Nam phát triển từ năm 1986 trở đi thì cái sự phát triển đó không đặt trọng tâm vào cái việc bảo vệ môi trường phù hợp với cái chiều hướng toàn cầu hóa. Chính vì vậy mà cho nên sau gần 20 năm phát triển thì hầu hết những dòng sông từ Bắc chí Nam đều là bị ô nhiễm, đưa đến cái tình trạng người dân càng ngày càng chịu cái áp lực nặng nề về cái nguồn nước sinh hoạt, đặc biệt là cái nguồn nước uống. Vì lý do là sự gia tăng dân số và sự gia tăng phát triển, Việt Nam hiện có hơn 265 khu công nghiệp trải dài từ Bắc chí Nam và đặc biệt tại thành phố Sài Gòn có trên 20.000 cơ sở sản xuất từ hóa chất, các dịch vụ mà có thể nói hầu hết không có cái hệ thống quản lý hay là xử lý hay thanh lọc nước thải. Cái điểm thứ hai, cái mức ô nhiễm thứ hai mà về nguồn nước là cái bãi rác, thì với cái độ gia tăng dân số, một vài con số thí nghiệm để thấy cái thành phố Sài Gòn chẳng hạn có trên 7 triệu dân hàng ngày sản xuất ra là gần 10.000 tấn chất thải sinh hoạt, thì nhà máy sinh ra bao nhiêu cái lượng nước rút rỉ từ cái hệ thống bãi rác sinh hoạt. Mà cái vấn đề của bãi rác Đa Phước mà chúng tôi đã tranh đấu hơn 10 năm qua, từ năm 1907 cho tới bây giờ, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cái mức ô nhiễm đó càng ngày càng trầm trọng.
Nói về những cái yếu tố góp phần làm xuống cấp tình trạng môi trường ở Việt Nam đó, thì ngoài cái yếu tố dân số, thì theo tiến sĩ còn những cái yếu tố nào khác?
Cả hai cái yếu tố là ô nhiễm vừa khách quan và vừa chủ quan. Như cái tình trạng phá rừng làm cho cái nguồn nước không còn được thanh lọc tự nhiên trong rừng. Cái yếu tố thứ hai nữa là cái yếu tố xây đập thủy điện hay đập chứa nước vô tội vạ, không có nghiên cứu tác động môi trường. Chính đó làm cho nguồn nước càng ngày càng nhiều tệ hại hơn. Nhưng mà cái quan trọng nhất chúng tôi muốn nói đến cái chính sách quản lý cái nguồn nước và chính sách môi trường chung, mặc dù có trên hiến pháp, có trên luật, nhưng mà thực sự người thừa hành không thực hiện được. Qua một cái cơ chế tạo dựng ra một cái hệ thống mà không thể kiểm soát, đặc biệt về cái an toàn thực phẩm và an toàn của môi trường.
Như vậy có phải chăng là không phải là thiếu tài chính mà còn thiếu cái năng lực, cái nguồn chất xám để thực thi những cái điều trên luật trong cuộc sống, thưa ông?
Đúng như vậy, thưa cô. Mặt tài chính cũng là một trong cái những cái yếu tố để giải quyết vấn đề như vậy. Nhưng mà cái vấn đề chúng tôi đặt ra là lãnh đạo Việt Nam hiện tại có thêm cái vấn đề môi trường là vấn đề mấu chốt, vấn đề an toàn của các thế hệ.
Là một chuyên gia về môi trường ở đất nước bảo vệ môi trường hàng đầu tại Mỹ, thì tiến sĩ nhận xét cái nỗ lực bảo vệ và cải thiện môi trường của Việt Nam đó, nói về những cái mặt được đó, thì mình có nhìn thấy những cái mặt được nào chưa? Có những cái cải thiện nào đáng ghi nhận?
Những cái nguy cơ về ô nhiễm nguồn nước và cái mực nước mặn gia tăng do cái mực nước sông Mekong chảy ra biển, đặc biệt là mùa khô không còn đủ để đẩy lùi nhiễm mặn, cái việc phá rừng, rừng tràm, rừng đước để nuôi tôm, để nuôi cá ba sa, và tất cả những cái nguy cơ về nước phế thải hay là rác phế thải đều được những nhà chuyên môn, những nhà làm khoa học ở Việt Nam cảnh báo những cái tiến độ để giải quyết không thể nào đáp ứng được cái nhu cầu mà bảo vệ môi trường. Trọng tâm của việc bảo vệ môi trường, trọng tâm của việc chuẩn bị cho một cái thế hệ tương lai, chúng tôi nghĩ rằng cái nhà cầm quyền chưa đạt trọng tâm, đây là cái mối nguy cơ hàng đầu, thưa cô.
Dạ vâng, với những gì đang diễn ra hiện nay đó, thì theo ông, những cái tác hại cũng như những cái nguy cơ có thể trông thấy nếu không có biện pháp ngăn chặn hay là không có biện pháp cải thiện kịp thời?
Ở Trung Quốc chẳng hạn, chúng ta thấy rõ ràng là ngày hôm nay cái môi trường không khí ở thành phố Bắc Kinh, dân chúng có những ngày không thấy ánh mặt mặt trời và cái tình trạng bệnh phổi càng ngày càng tăng, thì trở lại Việt Nam, cái Việt Nam đang trên đà đi tiếp nhận những cái nguy cơ, những cái ảnh hưởng, những cái hậu quả thì do cái việc phát triển vô tự và không đặt trọng tâm bảo vệ môi trường song hành với việc phát triển ra cái thành phẩm xã hội. Ngày hôm nay chúng tôi thấy những cái dòng sông như là ở ngoài miền Bắc chẳng hạn, từ sông Đuống, sông Luộc và một số hồ đều biết không còn là một cái dòng sông nữa, mà đó là những dòng sông đen. Thì chúng tôi nghĩ nếu mà không có phương pháp gì giải quyết để chặn đứng thì trong một thời gian nữa, đặc biệt là những cái dòng sông như Kinh Nhiêu Lộc và sông Sài Gòn ngày hôm nay, với cái hệ thống bám chiều nghĩa là một ngày có hai lần nước lên nước xuống và sông ngòi không đủ khả năng để mà điều tiết cái phế thải của dân chúng thì sẽ biến thành dòng sông đen. Cái tình trạng này nó sẽ xảy ra trong một tương lai không xa, một cái vấn đề môi trường thoái hóa rất trầm trọng cho tương lai.
Trước những cảnh báo vừa nêu đó, thì theo ông, giải pháp nào có thể giúp cải thiện những điều kiện về môi trường tại Việt Nam hiện nay?
Thứ nhất là kiểm soát tất cả những cái nguồn phế thải từ các nhà máy sản xuất và các khu sản xuất công nghiệp, đặc biệt là phế thải lỏng. Cái điểm thứ hai là đối với cái miền Nam chẳng hạn, hạn chế cái việc nuôi cá ba sa và nuôi tôm, là việc phá rừng tràm từng bước ở vùng ngập mặn là vùng của hình chữ V, vùng mũi Cà Mau, hình ảnh của satellite vào năm 2008 thì cái vùng đó bị tàn phá, bị khai thác hơn 250.000 mẫu và gần 100.000 mẫu trở thành những chất đen vì sau 3-4 mùa nuôi tôm thì tất cả bị mất. Và cái quan trọng, cái sức mất của cái phá rừng tràm rừng nước đó ảnh hưởng tới thời tiết, vì cái rừng tràm rừng nước là một cái nơi chắn gió để bão lụt và rừng tràm rừng nước để tránh cho sạt lở, và đặc biệt cái rừng tràm rừng nước đó có khả năng hấp thụ những phèn và chặn bớt cái sức mặn đi vào trong lục địa. Ngày hôm nay 4 cái điều ưu điểm của rừng tràm rừng nước bị mất, do đó cái kế hoạch trồng rừng ngoài rừng tràm rừng nước và trồng rừng và hạn chế cái việc phá rừng, chúng tôi nghĩ đó là một trong những cái phương pháp để giải quyết cái nạn ô nhiễm, thưa cô.
Xin cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Chính phủ Nam Triều Tiên đang áp dụng những biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn sự lây lan của bệnh MERS, tức hội chứng hô hấp Trung Đông, trong lúc số ca bệnh được xác nhận hôm nay tăng tới 35 người. Ngoài việc cách ly thêm những người có thể bị phơi nhiễm và đóng cửa thêm nhiều trường học, họ cũng ra sức để bảo đảm dịch bệnh không lây lan sang Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên Brian Paden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên hôm nay cho biết họ sẽ lắp đặt 3 máy đo thân nhiệt tại khu công nghiệp Kaesong ở Bắc Triều Tiên để tìm cách phát giác những người có thể có triệu chứng bệnh. Khu phức hợp nằm ngay phía bắc vùng phi quân sự, chia đôi hai miền Triều Tiên, là nơi có khoảng 300 đến 400 người Nam Triều Tiên làm việc bên cạnh 52.000 công nhân Bắc Triều Tiên. Bộ Thống nhất nói rằng chính phủ Bắc Triều Tiên yêu cầu lắp đặt các máy đo thân nhiệt đó và họ cũng đòi cung ứng khẩu trang cho công nhân để ngăn ngừa sự lây lan của virus nguy hiểm này. Không có ca bệnh MERS nào được báo cáo ở Bắc Triều Tiên và Bộ Thống nhất nói rằng những biện pháp này hoàn toàn chỉ có tính cách phòng ngừa. Seoul năm ngoái cũng lắp đặt máy đo thân nhiệt tại khu công nghiệp chung này trong thời gian xảy ra dịch Ebola. Hành động tương tự cũng được thực hiện năm 2009 vì mối quan tâm về dịch cúm gia cầm. Bắc Triều Tiên đã cho thấy sự lo ngại đặc biệt đối với những vụ bộc phát các loại bệnh tật gây chết người. Khi dịch Ebola xảy ra ở Tây Phi, Bình Nhưỡng đã không cho du khách nước ngoài nhập cảnh và áp dụng biện pháp cách ly kiểm dịch trong 21 ngày đối với những người vào nước họ. Tại Nam Triều Tiên, giới hữu trách y tế đã bị chỉ trích về sự chậm trễ trong việc phát giác dịch bệnh và ứng phó với sự lan truyền của virus chết người này. Tại một cuộc họp khẩn hôm nay, Tổng thống Park Geun-hye ra lệnh thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn đà lây lan của virus và giảm bớt sự lo âu của công chúng. Nhưng số người nhiễm bệnh ngày nào cũng tăng, mặc dù không nhanh. Hôm nay, ông Kwon Jung-wook, Vụ trưởng Vụ Chính sách Y tế Công cộng của Bộ Y tế, cho biết có thêm 5 ca bệnh MERS mới được xác nhận. Ông Kwon nói rằng các ca mới gồm một nhân viên y tế và hai người khác đã có tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên được xác nhận mắc bệnh MERS tại cùng một khu trong bệnh viện và hai bệnh nhân còn lại bị nhiễm bệnh tại hai bệnh viện khác. Bệnh nhân đầu tiên được xác nhận mắc bệnh MERS ở Nam Triều Tiên là một người đàn ông trở về Seoul hồi tháng 5 sau khi du hành sang Trung Đông. Sau đó, ông bị ho và sốt và đã tới 4 cơ sở y tế để điều trị trước khi được chẩn đoán là mắc bệnh MERS. Trong thời gian đó, ông đã lây bệnh cho những người khác và làm bùng ra vụ bộc phát bệnh MERS lớn nhất bên ngoài Trung Đông. Giới hữu trách cho biết số người được cách ly đã vượt mức 1.600 người, trong đó có một số người được theo dõi tại các bệnh viện hoặc các cơ sở khác của chính phủ, nhưng nhiều người được yêu cầu không ra khỏi nhà. Ông Quan nói rằng những ca bệnh mới nhất như bệnh nhân số 34 mà ông cho biết là một nữ y tá là những người đã được cách ly hoặc theo dõi trong vài tuần lễ. Ông Quan nói rằng nữ y tá đó bị sốt nhẹ và bị nhức đầu từ ngày 20 tháng 5. Bà được cách ly tại nhà, tuy cơn sốt của bà không vượt mức 37 độ rưỡi. Sau đó bà lại có những triệu chứng trở lại vào ngày 30 tháng 5 và có kết quả xét nghiệm dương tính ngày hôm qua. Con số trường học bị đóng cửa hiện nay đã vượt mức 800 trường. Tại các trạm xe điện ở Seoul, số người đeo khẩu trang mỗi ngày một nhiều. Hồi đầu tuần này, Nam Triều Tiên áp dụng lệnh cấm du hành quốc tế đối với những người bị phơi nhiễm với virus bệnh MERS sau khi một thương gia Nam Triều Tiên du hành tới Trung Quốc qua ngả Hồng Kông trước khi được chẩn đoán là mắc bệnh MERS.
Những con nhện độc hay những con rắn độc đều là những loài côn trùng và động vật mà con người khiếp sợ. Nọc độc của chúng có thể giết người và nếu may mắn sống sót thì người bị nhiễm độc cũng bị tàn tật suốt đời. Tuy nhiên, các nhà khoa học đang nghiên cứu để sử dụng những chất độc này vào việc hữu ích. Trong khi các nhà khoa học của Úc đã phát hiện ra những chất protein trong chất độc của nhện có thể để dùng làm thuốc giảm đau, thì các nhà khoa học của Anh lại đang phát triển một loại serum phổ quát để chữa vết cắn của bất cứ loại rắn độc nào. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Kích cỡ của chúng không thành vấn đề. Những con nhện của bất kỳ loại nào đều là những vị khách không mời trong nhiều ngôi nhà, làm cho mọi người nhảy dựng lên ghế hoặc tìm giấy ăn để tóm chúng và thải đi loại động vật khó chịu này. Nhưng những con nhện có thể là một nguồn cung cấp giảm đau được chào đón. Độc của chúng chứa hàng ngàn protein, trong đó một số phân tử có ích có thể một ngày nào đó được dùng làm những loại thuốc giảm đau rất hữu hiệu. Đau kinh niên là một vấn đề nghiêm trọng. Hàng triệu người có những sự khó ở triền miên mà những loại thuốc thông thường không chữa được. Chỉ tính riêng ở Mỹ, các bệnh kinh niên gây ra thiệt hại ước tính khoảng 600 tỷ đô la vì mất đi sức sản xuất và chi phí y tế, lớn hơn cả chi phí cho bệnh ung thư, bệnh tim và bệnh đột quỵ cộng lại. Nhưng con nhện có thể là chìa khóa cho sự phát triển một loại thuốc giảm đau mới. Một nhóm nghiên cứu ở Australia đang nhanh chóng phân tích chất độc của 206 loại nhện khác nhau. Nhiều protein trong số các loại protein trong chất độc làm kích hoạt các con đường gây đau, gây ra sự tê liệt và sự co cứng cơ để bắt con mồi. Đối với con người, nhện cắn có thể gây ra những sự đau đớn khôn tả. Nhưng trong hàng ngàn hợp chất trong chất độc đó, các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh học Phân tử của Trường Đại học Queensland đã xác định 7 loại có khả năng ngăn chặn, không để cho tín hiệu đau đến não. Các kết quả nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí khoa học British Journal of Pharmacology. Bà Jessica Gubb, người không tham gia vào nghiên cứu này, là một nhà nghiên cứu về nhện của khoa sinh vật học trường Đại học Massachusetts ở Lowell, với một sự tập trung đặc biệt về độc của chúng.
If you could take those toxins that block those channels and kind of turn it into a medicine, then
nếu bạn có thể lấy những độc tố ngăn các kênh đó và đại loại là biến chúng thành thuốc, thì bạn biết là nó có thể làm cho con người không có khả năng cảm nhận sự kích thích của các neuron thần kinh mà thường gây đau đớn.
Theo ước tính, có khoảng 9 triệu protein trong chất độc của 45.000 loài nhện trên toàn thế giới. Bà Gubb cho biết chỉ một phần rất nhỏ là 0,01% của các hợp chất hữu cơ này được nghiên cứu cho tới nay về hoạt động sinh vật học của chúng.
But then there could be just one component which has a positive beneficial medical effect. So
nhưng vì thế có thể chỉ có một thành phần có hiệu quả y tế có ích và tích cực. Do đó, họ đang tìm cách tìm ra chính xác nó là cái gì. Do đó, nếu bạn biết chính xác nó là cái gì, thì bạn có thể biến nó thành một loại thuốc.
Các nhà khoa học Úc cho rằng kỹ thuật mà họ đã sử dụng để phân tích độc nhện có thể được dùng để thử nghiệm các hợp chất khác, để tìm ra những hợp chất có ích khác có thể được dùng để làm ra những loại thuốc mới.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hàng nghìn người ở châu Phi phía nam sa mạc Sahara chết hoặc trở thành tàn tật hàng năm do các vết cắn của rắn độc. Các nhà khoa học của Anh đang làm việc để phát triển ra một loại serum có thể chống lại độc từ các vết cắn của rắn độc tiểu vùng Sahara. Rắn phỉ chỉ là một trong số nhiều loại rắn độc của vùng châu Phi phía nam sa mạc Sahara. Bác sĩ Robert Harrison của Trường Y học Nhiệt đới Liverpool nói rằng hàng năm những con rắn phỉ và các loại rắn khác giết chết khoảng 32.000 người.
It's not only that. Other people who survive the bite, about 100,000 of them are.
Nó không chỉ có vậy, những người bị rắn cắn nhưng sống sót, khoảng 100.000 người trong số đó đang sống với chân tay tàn tật nghiêm trọng trong những điều kiện rất què quặt.
Phương pháp hiện đại để sản xuất thuốc chống độc bắt đầu với chính chất độc đó rất tốn thời gian và tốn kém. Và loại serum này cần phải được chữa lạnh. Các nạn nhân cần được chữa trị nhiều lần và có khả năng có những phản ứng phụ. Với cái giá khoảng 140 đô la cho một liều, thì cả quy trình chữa trị có thể lên tới 500 đô la. Một cái giá mà hầu hết những người châu Phi ở vùng thôn quê không thể trả được. Thêm vào đó, do cách mà chúng được sản xuất, những loại serum hiện nay chỉ có tác dụng với chất độc từ một loại rắn hoặc một vài loại có họ hàng. Do đó, các bác sĩ phải xác định loại rắn nào đã cắn nạn nhân. Loại thuốc chống độc được các nhà khoa học của Khoa Y học Nhiệt đới Liverpool phát triển đặc biệt dành cho Nigeria với giá rẻ, an toàn và hiệu quả. Bác sĩ Harrison nói nhóm nghiên cứu của ông đang sử dụng nó như là một cơ sở để phát triển loại thuốc chống độc phổ quát có tác dụng với tất cả những loại rắn độc ở châu Phi tiểu Sahara.
We're going to do that by identifying the proteins that are unique.
Chúng tôi sẽ làm việc đó bằng cách tìm ra những protein độc nhất cho tất cả các loài rắn khác và đem các protein độc nhất này, hay có thể nói là loại khác biệt với loài rắn lục hoa cân, loài rắn phì hay loài rắn hổ mang châu Phi, và thêm nó vào những chất độc của ba loại gốc.
Vì mục đích này, phòng nghiên cứu thường xuyên lấy chất độc từ 450 con rắn thuộc về 21 trong số những loài rắn độc nhất của vùng châu Phi Nam sa mạc Sahara. Các nhà khoa học nói thuốc chống độc phổ quát sẽ rẻ hơn rất nhiều so với những loại serum hiện có và sẽ có công dụng lâu dài hơn. Ngày định trước cho cuộc thử nghiệm cuối cùng sau một năm được trữ dưới nhiệt độ trong phòng là vào tháng 7 năm 2018.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Và bây giờ Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 21 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are fair weather friend and born with a silver spoon in one's mouth.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là fair weather friend và born with a silver spoon in one's mouth.
Mylan and Mike are walking along the hall of a shopping mall. Shop windows glow with bright lights and multicolor merchandise. Escalators carry shoppers up and down several floors of shops.
Mylan và Mike đang đi bộ dọc theo hành lang trong một thương xá. Các cửa hàng rực sáng với ánh đèn chói lọi và hàng hóa nhiều màu sắc. Thang cuốn chở thương khách lên xuống nhiều tầng.
Look, Mylan, do you see the man in the blue windbreaker on the other side?
Mike nói, nhìn kìa Mylan, cô có thấy người mặc áo gió màu xanh lơ bên kia không? I don't see him yet. There are so many people here. Which direction did he go? Tôi chưa thấy anh ta. Nhiều người quá. Anh ta đi hướng nào vậy?
There, there. He stepped on the up escalator. See him now?
Mike nói. Kìa kìa. Anh ta đang bước lên thang cuốn đi lên. Thấy rồi chứ?
Yeah, I see him now. Is he a friend of yours?
Rồi, tôi thấy ảnh rồi. Ảnh là bạn của anh hả?
That's Glenn Fillmore. He's not really my friend, but a good acquaintance. Whenever we meet, we always chat pleasantly. Glenn is the only son of the owner of the Phoenix Bank.
Mike nói, đó là Glenn Fillmore. Anh không hẳn là bạn của tôi, nhưng là một người quen, đáng quý. Khi nào gặp nhau, tôi nói chuyện rất vui với anh ta. Glenn là người con trai độc nhất của chủ ngân hàng Phượng Hoàng.
Well, he must be really rich. Being from such a family, I'm sure he gets whatever he wants without having to work.
Oh, chắc là anh ta giàu lắm. Ở trong gia đình đó, tôi chắc chắn anh ta muốn gì được nấy mà không phải đi làm.
True, but he's working. He's also going to school.
Mike nói, đúng. Nhà anh đang đi làm đó. Anh cũng đi học nữa.
Really? What does he do? Where does he go to school?
Thực hả? Anh làm gì? Anh đi học ở đâu?
He's an administrative assistant in a consulting firm. He's doing graduate work at a local university.
Mike nói, Anh ta là phụ tá hành chánh trong một công ty tư vấn. Anh cũng đang học chương trình cao học tại một trường đại học ở vùng này. Well, I understand that's not a high-paying job. Why doesn't he do that? Oh, tôi hiểu là việc đó không trả lương cao. Tại sao anh lại làm?
He doesn't really need the money. He needs the experience from the bottom up. Eventually, he may one day become the president of his father's business.
Mike nói, anh thực ra không cần tiền. Anh cần kinh nghiệm từ cấp dưới đi lên. Mai sau, có thể anh ta sẽ trở nên giám đốc của công ty ba anh. He has good looks, good brain, good pocketbook. What a life! Anh ta có tướng tác đẹp, trí óc thông minh, túi tiền to. Sao một cuộc đời đẹp thế?
So true. He's quite busy during the week, but on weekends, he goes to parties with his friends or hosts parties at his parents' home. I was invited once. There was so many people.
Mike nói, đúng lắm. Anh khá bận trong tuần, nhưng vào cuối tuần, anh ta đi dự tiệc với các bạn hoặc mở tiệc ở nhà ba má anh. Tôi được mời một lần. Đông người lắm. Of course he has a lot of friends. When you are rich, it's easy to have friends. You provide them with good food, good fun. Who wouldn't like to come? Dĩ nhiên anh ta có nhiều bạn. Khi anh giàu, thì rất dễ có bạn. Anh cung cấp thức ăn ngon, trò chơi vui. Ai mà chẳng thích tới?
Yes, you're right. Do you know a term referring to a person who is friendly to you only when you are successful?
Mike nói, phải, cô đúng. Cô có biết một từ diễn tả một người chỉ thân mật với ta khi nào ta thành công không?
No, I don't. What is it?
Không, tôi không biết. Từ đó là gì vậy?
That person is called a fair weather friend. Fair, F-A-I-R, weather, W-E-A-T-H-E-R. He comes to you when the weather is good, when you're rich. Then, when you fail, you can't find them.
Mike nói, người đó gọi là a fair weather friend. Fair, F-A-I-R, weather, W-E-A-T-H-E-R. Bạn khi thời tiết tốt, bạn xu thời. Bạn này chỉ tới khi ta giàu, khi ta thất bại, thì không thấy họ đâu. Glenn must have many fair weather friends. Chắc Glenn có nhiều fair weather friends lắm.
I know he has many friends. They party together. They play tennis and golf together. They travel together sometimes too. Many among them are very decent, but maybe some are fair weather friends. Who knows? Glenn is so rich and so generous.
Mike nói, tôi biết anh có nhiều bạn. Họ đi tiệc với nhau, chơi tennis, golf và đôi khi đi du lịch cùng nhau. Nhiều bạn của Glenn tốt, nhưng có thể có người là bạn fair weather. Ai biết được, Glenn đang giàu và lại rộng rãi lắm. My parents had some true fair weather friends. When they were earning good salaries, they had many so-called friends who came to our house regularly. My parents and they went to the restaurants and played cards together very often. Then my father lost his job. We lived on my mother's income for a few years. We became poor. Most of my parents' friends were gone. Fair weather friends. Ba má tôi thực sự có fair weather friends. Khi ông bà kiếm nhiều lương, ông bà có nhiều người, tạm gọi là bạn, tới nhà đều đặn. Ba má tôi và họ đi ăn cơm tiệm, chơi bài với nhau luôn luôn. Rồi ba tôi mất việc. Chúng tôi sống bằng lương của má tôi thôi. Trong vài năm, chúng tôi nghèo đi. Phần lớn bạn của ba má tôi đi mất. Bạn khi chơi tốt. Fair weather friends, đó.
Well, that's not surprising. We've heard stories like that before. As for Glenn, He has the means to entertain his friends. Naturally, many came to him. Let's just hope he won't fail, so his fair-weather friends won't turn their back, and his true friends will always stand by him.
Mike nói, Ồ, đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Chúng ta đã nghe chuyện như thế rồi. Về phần Glenn, anh ta có phương tiện để thiết đãi các bạn. Dĩ nhiên nhiều người tới với anh. Hy vọng anh ta không thất bại để cho những người bạn tốt trời, fair weather friends của anh, không quay lưng đi và bạn thực thì luôn luôn đứng bên anh. Glenn is such a lucky guy. He was born into a rich family. Life is easy for him. Glenn thực là may mắn. Anh ta sinh ra trong một gia đình giàu có. Cuộc đời thực là dễ dàng.
Yeah, Glenn's parents come from wealthy families. They themselves are smart. They have amassed a good fortune. Glenn was born with a silver spoon in his mouth.
Mike nói, Ừ, bố mẹ Glenn đều sinh ra trong gia đình giàu có. Rồi chính họ cũng giỏi và đã làm nên sản nghiệp lớn. Glenn sinh ra với a silver spoon in his mouth. Một cái muỗng bạc trong miệng, đẻ bọc điều đó. He was born with a silver spoon in his mouth. Anh ta sinh ra với cái muỗng bạc ở trong miệng.
He was born, B-O-R-N, with a silver, S-I-L-V-E-R, spoon, S-P-O-O-N, in his mouth, M-O-U-T-H. That means he was born into wealth and comfort.
Mike nói, anh ta được born, B-O-R-N, with a silver, S-I-L-V-E-R, spoon, S-P-O-O-N, in his mouth, M-O-U-T-H. Có nghĩa là anh ta sinh ra trong sự giàu có và tiện nghi, trong nhung lụa. Đẻ bọc điều. From his childhood until now, he can have whatever he wishes for. He was born with a silver spoon in his mouth. Lucky guy. Từ bé tới giờ, anh ta muốn gì được nấy. Anh ta đẻ bọc điều. Một người may mắn.
What he's luckiest about is that he's basically not conceited. He's very kind and considerate. He's lucky to have such personality. So I can assume he does have many true friends.
Mike nói, điều anh may mắn nhất là căn bản anh ta không kiêu ngạo. Anh tốt và tế nhị. Anh may mắn có bản tánh như vậy. Tôi có thể đoán chắc anh ta có nhiều bạn tốt thực sự. I'm glad for him. Tôi mừng cho anh.
Me too, Mylan.
Mike nói, tôi cũng vậy, Mylan. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Fair weather friend, nghĩa là bạn xu thời, và born with a silver spoon in one's mouth, nghĩa là đẻ bọc điều. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Vừa rồi là Hằng Tâm với bài học thành ngữ Mỹ thông dụng. Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mối quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã mạnh, lại càng mạnh hơn. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell nói, khi chúng ta nhìn vào nhiều mối liên kết giữa nền kinh tế của Hoa Kỳ và của Hàn Quốc, thì rõ ràng là hoạt động kinh doanh rất tốt. Những mối liên kết bao gồm quan hệ đối tác công nghệ cao, những khoản đầu tư vào nền kinh tế của nhau và một thỏa thuận tự do thương mại song phương tiếp tục gặt hái lợi ích cho cả hai nước. Hàn Quốc là nước lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực kỹ thuật số. Hàn Quốc là một trong những nước kết nối nhất trên trái đất, là một trong những nước phát minh công nghệ kỹ thuật số quan trọng nhất và là một trong những nước sản xuất sản phẩm công nghệ lớn nhất. Hoa Kỳ, quốc gia tân tiến nhất trên trái đất, đã thúc đẩy cuộc cách mạng công nghệ. Vì vậy, trợ lý ngoại trưởng Russell nói, cũng là việc tự nhiên khi người Hàn Quốc và người Mỹ là đối tác trong lĩnh vực công nghệ cao theo rất nhiều cách. Mối quan hệ kinh tế vốn đã mạnh giữa hai nước, phát triển còn mạnh hơn dưới thỏa thuận thương mại tự do Hàn Quốc-Hoa Kỳ, gọi tắt là CORUS. Hàn Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Hoa Kỳ, với kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều tổng cộng hơn 145 tỷ đô la trong năm 2014. Gần 95% những sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp sẽ được miễn thuế đến trước năm 2017, tạo cơ hội cho cả hai nước tham gia những liên doanh, cùng nhau sản xuất và tham gia cạnh tranh thân thiện. Hợp tác kinh tế còn vượt ra ngoài CORUS. Trợ lý Ngoại trưởng Russell khuyến khích Hàn Quốc ủng hộ những hình thức bảo vệ tài sản trí tuệ mạnh mẽ tại Hàn Quốc và ở nước ngoài. Các công ty Hàn Quốc nằm trong số những công ty tân tiến nhất thế giới, ông nói, và bất kỳ lợi ích ngắn hạn nào từ việc làm suy yếu những hình thức bảo vệ tài sản trí tuệ sẽ gây tổn hại cho tất cả chúng ta nhiều hơn về lâu dài. Ông kêu gọi Hàn Quốc, ở trong nước và ở nước ngoài, thúc đẩy một sân chơi bình đẳng cho các nhà đầu tư và cho những quy định công bằng, minh bạch và có thể tiên liệu được tại Hàn Quốc, để làm cho thị trường Hàn Quốc năng động hơn, cuối cùng làm lợi cho mọi người dân Hàn Quốc. Mối quan hệ kinh tế Hoa Kỳ-Hàn Quốc hứa hẹn sự cải tiến, thịnh vượng và cơ hội việc làm nhiều hơn cho người dân của cả hai nước.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, người dân Hồng Kông đang thắp nến để kỷ niệm cuộc đàn áp của Trung Quốc nhắm vào những người biểu tình vì dân chủ ở quảng trường Tiananmen năm 1989. Hàng nghìn người đã đổ về công viên Victoria ở Hồng Kông để tham gia cuộc tưởng niệm mà năm nay diễn ra chỉ vài ngày trước một cuộc bỏ phiếu quan trọng sẽ xác định tương lai của lãnh thổ từng thuộc Anh này. Cuộc thắp nến tưởng niệm hàng năm này là sự kiện công khai duy nhất trên lãnh thổ Trung Quốc. Trong khi đó, tại Đại Lục, chính quyền không cho phép tổ chức các lễ tưởng niệm. Hàng năm, trước dịp này, chính quyền Trung Quốc cũng đã bắt giữ các nhân vật kêu gọi dân chủ, trong khi những người kiểm duyệt Internet cũng đã phải làm việc cật lực trên mạng xã hội để gỡ bỏ bất kỳ sự đề cập nào đến cuộc thảm sát đẫm máu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm nay kêu gọi Trung Quốc phóng thích các nhà hoạt động bị bắt giam vì các tội danh liên quan tới Tiananmen và chấm dứt sách nhiễu những ai muốn kỷ niệm sự kiện này. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã điều động xe tăng và binh sĩ để giải tán cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần lễ ở quảng trường Tiananmen năm 1989. Trong khi đó, các nhân viên cứu hộ ở miền Trung Trung Quốc đã tìm được và đưa lên bờ hàng chục thi thể từ các tàu chở khách bị lật và chìm trên sông Dương Tử, trong khi hy vọng tìm thấy những người còn sống sót đang phai dần. Campuchia đã tiếp nhận người xin tị nạn đầu tiên từ Australia. Đây là một phần của thỏa thuận tái định cư cho người tị nạn đã bị nhiều tổ chức nhân quyền chỉ trích. Các quan chức tại sân bay quốc tế ở Phnom Penh xác nhận rằng những người tị nạn đã tới Campuchia ngày hôm nay và được bàn giao cho tổ chức di dân quốc tế IOM, cơ quan sẽ giúp họ tái định cư. Cựu phó chủ tịch FIFA Jack Warner nói rằng ông nắm bằng chứng về các phi vụ tài chính liên quan tới bộ phận điều hành của FIFA và cuộc tổng tuyển cử tại quê hương ông là Trinidad và Tobago. Người bị truy tố trong vụ bê bối tham nhũng của FIFA nói rằng ông có tài liệu và các tấm xét cho thấy sự lính líu của FIFA trong cuộc bầu cử năm 2010 tại quốc đảo nằm ở vùng Caribe này. Và tin cuối, cựu thống đốc tiểu bang Florida Jeb Bush sẽ chính thức tham gia cuộc chạy đua để trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào ngày 15 tháng 6 tới tại một cuộc vận động ở Miami. Ông Jeb Bush là con trai của cựu tổng thống George H.W. Bush và là em trai của cựu tổng thống George W. Bush.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.